thưa quý anh quý chị, chúng ta đang sống trong giai đoạn sửa soạn cho cuộc thượng nghị giám mục thế giới năm 2023. Cuộc sửa soạn này kéo dài 2 năm, từ tháng 10 năm 2021 cho tới tháng 10 năm 2023. Đây là một thượng nghị giám mục thế giới thường lệ lần thứ 16, nhưng lại rất là ngoại lệ về cách tổ chức, đặc biệt là từ bottom lên cho tới top, có nghĩa là từ đáy, từ dưới lên trên, chứ không phải chỉ có trên thôi. Các thượng nghị giám mục thế giới trước đây thì toàn là các vị giám mục đặc biệt trên thế giới về Roma họp 3 tuần trong tháng 10 về một vấn đề gì đó được Đức Thánh Cha nêu lên, và các hội đồng giám mục đều được hỏi ý kiến, trả lời cho Tòa Thánh về những cái vấn đề được Đức Thánh Cha nêu lên làm chủ đề cho mỗi một thượng nghị thế giới cứ 3 năm một lần. Và từ sau công đồng chung cho tới nay là thượng nghị giám mục thế giới lần thứ 16 tháng 10 năm 2023 tới đây. Trong cuộc thượng nghị thường lệ lần thứ 16 này, nó ngoại lệ ở chỗ đi từ dưới lên trên, có nghĩa là từ giáo dân lên cho tới giáo hoàng. Và đó là ý nghĩa giáo hội đồng hành bao gồm 3 khía cạnh chủ chốt. Khía cạnh thứ nhất đó là hiệp thông, khía cạnh thứ hai là tham phận, và khía cạnh thứ ba là mission, dấn thân. Đó là 3 khía cạnh. Và vì có tính cách đồng hành như thế, do đó nên tất cả mọi phần tử trong giáo hội đều phải hiệp thông với nhau bằng cách tham dự. Nhờ đó mới có thể cùng nhau dấn thân, và giáo dân cũng có được góp ý kiến của mình với giáo hội trong cuộc thượng nghị lần thứ 16 thường lệ này. Và đó là lý do cuộc thượng nghị giám mục thường lệ lần thứ 16 này mới được chia ra làm 3 giai đoạn trong vòng 2 năm. Giai đoạn đầu là giai đoạn ở cấp giáo phận hay là cấp quốc gia cũng vậy, bởi vì mỗi quốc gia bao gồm nhiều giáo phận, thì giai đoạn đầu là giai đoạn ở quốc gia. Mỗi quốc gia đều phải tổ chức làm sao để biết giáo dân cũng được tham phần vào, kể cả tu sĩ nam nữ. Giai đoạn nào cũng 6 tháng. Giai đoạn đầu từ tháng 10 năm 2021 cho tới tháng 4 năm 2022. Để rồi từ tháng 4 cho tới tháng 8 là tháng đúc kết. Bởi vì Tòa Thánh cần 4 tháng để mà đúc kết tất cả những gì mà các giáo hội địa phương gửi về Tòa Thánh. Rồi từ tháng 9 cho tới 2022 cho tới tháng 3 năm 2023 là cấp lục địa. Rồi từ tháng 4 cho tới tháng 10 năm 2023 là thời gian sửa soạn, đúc kết tất cả những gì của các lục địa gửi về Tòa Thánh, để nhờ đó có một bản tài liệu làm việc cho các nghị phụ tham dự thượng nghị giám mục thế giới lần thứ 16 vào 3 tuần vào tháng 10 năm 2023. Và hôm nay chúng ta sẽ theo dõi tin tức có một số giáo hội đã gửi về Tòa Thánh bản đúc kết của mình, trong đó có cả giáo hội Việt Nam. Thì đây là tin tức theo Vatican News. Kết thúc giai đoạn thượng hội đồng giám mục cấp giáo phận, với các bản đúc kết của các hội đồng giám mục gửi về ban thư ký thượng hội đồng trong những ngày vừa qua, giai đoạn thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ 16 với chủ đề cho một giáo hội đồng hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ đã kết thúc ở cấp giáo phận. Dưới đây là một số bản đúc kết của các hội đồng giám mục châu Âu.
Hiệp hành ra đi nhân chứng tình
Giáo hội tại Pháp, với sự tham gia đóng góp ý kiến của khoảng 150.000 tín hữu kể từ khi Thượng Hội đồng bắt đầu từ tháng 10 năm 2021. Ngày 15 tháng 6 năm 2022, Giáo hội Pháp đã đúc kết giai đoạn quốc gia của Thượng Hội đồng, kết thúc khóa họp ngoại thường kéo dài 2 ngày tại Lyon. Trước sự hiện diện của giáo dân và tu sĩ, các giám mục đã bỏ phiếu thông qua một lá thư đi kèm với bản đúc kết nguyện vọng của nhiều tín hữu. Thư của các giám mục xác định một số định hướng ưu tiên, cụ thể nói rõ hơn chiều kích nhân bản của giáo hội với bản chất bí tích của giáo hội, chú ý đến những đau khổ và mong đợi của phụ nữ trong giáo hội, lắng nghe những băn khoăn của các linh mục trong sứ vụ của họ, và cuối cùng xem xét những lý do tại sao vẫn còn tái diễn những căng thẳng trong phục vụ. Tài liệu lưu ý rằng tiến trình hiệp hành chưa đến được với mọi thành phần dân Chúa trong sự đa dạng của họ, đặc biệt những người theo chủ nghĩa truyền thống và những người trẻ, đồng thời nhắc lại niềm hy vọng thấy hiệp hành trở thành nếp sống thông thường của giáo hội. Tài liệu mời gọi các cộng đoàn gần gũi với những người bé nhỏ và nghèo khổ nhất, tôn trọng sự đa dạng hoặc bổ sung của các sứ vụ, đặc sủng và ân sủng. Thư của các giám mục ghi nhận việc một số chủ đề thực tế không được đề ra trong tài liệu. Ví dụ, việc truyền giáo, chứng tá của các Kitô hữu về các vấn đề xã hội, sinh thái hoặc liên đới quốc tế, cũng như vấn đề gia đình là nơi học hỏi của tình huynh đệ đã không được đề cập đến. Tài liệu ấy lấy làm tiếc vì một số điểm phong phú thiêng liêng của Kitô giáo như các bí tích, đời sống thánh hiến, đời sống độc thân của các linh mục, chức phó tế thường bị bỏ qua hoặc xem nhẹ. Bản đúc kết được một ủy ban toàn quốc soạn thảo dựa trên các bản tổng hợp của các giáo phận và được công bố trước đó một tuần. Tài liệu mô tả tình hình của giáo hội ở Pháp và đưa ra những cách cụ thể để cải tổ, đặc biệt nhấn mạnh khát vọng sâu xa về một giáo hội huynh đệ hơn và hướng đến những người bị gạt ra bên lề. Mong muốn dành nhiều chỗ hơn cho giáo dân trong việc quản trị, mong muốn tăng cường vai trò của phụ nữ, mong muốn tham gia đối thoại với những người không phải là Kitô hữu. Giáo hội ở Tây Ban Nha. Theo tài liệu đúc kết được công bố trên trang web của Hội đồng Giám mục, tiến trình Thượng Hội đồng của Giáo hội Tây Ban Nha có sự tham gia của 215.000 người trong 14.000 nhóm tại 70 giáo phận. Ngoài ra, còn có các dòng tu, 215 đan viện, Caritas và 37 phong trào và hiệp hội giáo dân. Những người trẻ, các gia đình, những người đã xa giáo hội và những người không phải là Kitô hữu không hưởng ứng nhiều. Nhưng những người này đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự quan tâm của giáo hội đối với các ý kiến của họ. Tiến trình hiệp hành còn diễn ra cả trong 19 nhà tù, trong các khu dành cho người già. Nội dung chính của bản đúc kết nhấn mạnh đến tiến trình hiệp hành có liên quan đến nỗ lực cộng đoàn nhằm củng cố ý thức giáo hội và phục vụ cả việc soi sáng thực tế với tư cách là các cộng đoàn giáo xứ, các nhóm và phong trào, và thúc đẩy sự mong muốn phát triển tính hiệp hành và sự phân định. Trong bản đúc kết có đoạn viết, đối với một giáo hội đang trên đường, cần phải bắt đầu từ một sự hoan cải cá nhân, cộng đoàn và mục vụ mạnh mẽ. Mặt khác, điều nền tảng là phải mở ra, lắng nghe, đi đến nơi những người cần chúng ta, với ý thức rằng chúng ta là giáo hội theo nhiều cách và đôi khi rất khác nhau. Nhưng sự đa dạng đó phải được giả định trong sự bổ sung và chúng ta phải có khả năng đạt được sự hiệp nhất, không rơi vào cám dỗ áp đặt sự đồng nhất. Tài liệu còn nói về đời sống cầu nguyện, trung tâm của phụng vụ, đời sống của giáo xứ, vai trò của linh mục. Bản văn còn đề cập đến thái độ giáo sĩ trị hai mặt, nắm giữ vai trò chính một cách thái quá của các linh mục và sự khiếm khuyết trong trách nhiệm của giáo dân. Một số chủ đề cụ thể đã gây được tiếng vang và vì thế cần phải được phân định hơn nữa. Đầu tiên, đó là vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Sự hiện diện của phụ nữ trong các cơ quan chịu trách nhiệm và quyết định của giáo hội là điều cần thiết. Thứ hai, đó là sự hiện diện và tham gia ít ỏi của người trẻ vào đời sống và sứ vụ của giáo hội. Điểm cuối cùng là thể chế hóa và củng cố các thừa tác vụ giáo dân. Có 3 nhu cầu cấp bách cần được giải quyết: phát triển sự hiệp hành, thúc đẩy sự tham gia của giáo dân và khắc phục thái độ giáo sĩ trị giáo hội ở Thụy Sĩ. Ngày 15 tháng 8 2022, sau những ngày họp tại Ecdel Abbey, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ đã công bố một tài liệu đúc kết cho Thượng Hội đồng Giám mục. Tài liệu xoay quanh ba trục chính. Thứ nhất, những kinh nghiệm được thực hiện trong tiến trình hiệp hành ở Thụy Sĩ. Thứ hai, kết quả của các bảng câu hỏi và các cuộc thảo luận. Thứ ba, các quan điểm. Tại Thụy Sĩ, các cuộc thảo luận và các bảng câu hỏi của Thượng Hội đồng đã nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bí tích rửa tội đối với đời sống của giáo hội. Các tham dự viên nhấn mạnh rằng một giáo hội hiệp hành càng ngày càng công nhận phẩm giá tư tế, ngôn sứ và vương đế của tất cả những người đã được rửa tội, cũng như ơn gọi của họ. Hai điểm được nhấn mạnh trong tài liệu đó là tìm cách cải thiện kinh nghiệm của nhiều người bị hoàn toàn loại ra, không được tham gia vào đời sống xã hội, và thẩm tra phê bình thái độ giáo sĩ trị vẫn còn hiện diện ở một số nơi. Theo tài liệu, sự hiệp hành sẽ chỉ thành công một khi thái độ giáo sĩ trị được khắc phục và sự hiểu biết về chức linh mục ngày càng được tiến triển như một yếu tố thúc đẩy đời sống của một giáo hội theo định hướng ngày càng hiệp hành hơn. Trong một phần khác, tài liệu cũng chỉ ra lá phiếu của thành phần thiểu số, mục đích đặt ra câu hỏi và sự cần thiết của một văn hóa hiệp hành của giáo hội công giáo. Giáo hội ở Đức Quốc. Trong những ngày vừa qua, Hội đồng Giám mục Đức đã gửi đến Roma tài liệu đúc kết như một đóng góp cho Thượng Hội đồng Giám mục năm 2023. Tài liệu được chia ra hai phần. Phần đầu phản ánh những kinh nghiệm của Thượng Hội đồng ở Đức. Phần thứ hai chứa một bản tóm tắt về phản ứng của các giáo phận Đức đối với 10 điểm của cẩm nang cho sự hiệp hành về Thượng Hội đồng. Với nội dung này, những trang đầu tiên nói đến lịch sử Thượng Hội đồng của Công giáo Đức, bắt đầu với Thượng Hội đồng Wittenberg 1971-1975 và Thượng Hội đồng Dresden 1973-1975 nhằm thực hiện các quyết định của Công đồng Vatican II. Các cơ cấu đồng nghị được tạo ra sau hai quá trình này, định hình nền văn hóa cộng tác giữa các giám mục, linh mục và giáo dân và cho phép sự tham gia rộng rãi. Sau đó là sự sụt giảm về số các tín hữu, linh mục và cộng tác viên mục vụ. Nhưng trên hết là vụ bê bối lạm dụng tình dục bùng nổ và nhận thức rõ ràng rằng vấn đề không phải là thất bại cá nhân, nhưng là vì những lý do hệ thống đã ủng hộ lạm dụng tình dục trong giáo hội và phạm vi che đậy của nó. Từ đó, từ năm 2019, cùng với Ủy ban Trung ương Công giáo, các giám mục quyết định bắt đầu con đường công nghệ để tin mừng vẫn có thể được loan báo một cách đáng tin cậy và giải quyết các vấn đề đang nổi lên mà giáo hội hoàn vũ phải đối diện. Và chính vì lý do đó mà người công giáo ở Đức với hy vọng nhìn vào con đường Thượng Hội đồng của giáo hội hoàn vũ như một cơ hội để tích hợp các kinh nghiệm hiệp hành và đóng góp của chính giáo hội ở Đức. Giáo hội Ireland, ngày 16 tháng 8 năm 2022, Hội đồng Giám mục Ireland công bố bản tổng hợp toàn quốc về tiến trình hiệp hành. Tiến trình đã được tiến hành trong toàn giáo hội Ireland từ mùa thu năm 2021. Bản tổng hợp toàn quốc là kết quả của một quá trình lắng nghe và tham vấn sâu rộng dựa trên các bản tóm tắt được thực hiện bởi 26 giáo phận Ireland, cũng như các bản tóm tắt được trình bày bởi các hội đồng và các nhóm quan tâm khác. Trong một thông báo, Hội đồng Giám mục nêu rõ, từ tháng 10-2021, hàng chục ngàn người công giáo trên khắp Ireland đã tham gia lắng nghe và suy tư cầu nguyện về chủ đề mà Đức Thánh Cha đã chọn vì một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia sứ vụ. Một cuộc họp Thượng Hội đồng Quốc gia được tổ chức tại Athlone vào tháng 6-2022, sau đó là một cử hành tại tu viện cổ của Clonmacnois. Các giám mục viết trong thông cáo như thế này: trong bầu khí cầu nguyện, chúng tôi đã lắng nghe phản hồi từ hàng trăm cuộc trò chuyện đã diễn ra trên khắp Ireland và nhiều yêu cầu đã được thu thập. Mặc dù có những hạn chế do đại dịch, tiến trình mà chúng tôi đã thực hiện trong những tháng gần đây thể hiện một bước đầu khiêm tốn nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển một phong cách tham vấn hiệp hành về tương lai của giáo hội tại Ireland và trên thế giới. Bản tổng hợp toàn quốc chỉ ra nhiều thách đố đối với việc loan báo tin mừng ở đất nước này, bao gồm nhu cầu về sự chữa lành nội tâm và hy vọng, đặc biệt những người đã bị lạm dụng bởi nhân viên và các tổ chức giáo hội. Tài liệu ghi nhận và phản ánh tác động trong những thập kỷ gần đây về sự suy giảm mạnh thực hành đức tin và ơn gọi linh mục cũng như đời sống dâng hiến. Xuất hiện những yêu cầu về sự minh bạch hơn, tham gia vào quá trình ra quyết định và trách nhiệm giải trình trong các cơ cấu giáo xứ và giáo phận. Tầm quan trọng của những người trẻ được chú ý, vai trò của phụ nữ trong giáo hội cũng được nhấn mạnh. Các giám mục viết, tiến trình lắng nghe của chúng tôi đã xác định sự cần thiết phải hòa nhập hơn, tiếp cận những người đã bỏ giáo hội và trong một số trường hợp cảm thấy bị loại trừ, bị lãng quên hoặc bị phớt lờ. Khi công bố tài liệu này, Hội đồng Giám mục Ireland mời gọi toàn thể dân Chúa nghiên cứu các kết quả với sự quan tâm và cầu nguyện. Điều quan trọng là trong mọi quyết định, chúng ta cùng nhau bước đi trong sự hiệp thông. Kính thưa quý anh quý chị, đó là những bản tường trình gửi về tòa thánh của năm giáo hội ở bên Âu Châu, giáo hội ở Ireland, giáo hội ở Đức Quốc, giáo hội ở Thụy Sĩ, giáo hội ở Tây Ban Nha và giáo hội ở Pháp. Còn giáo hội ở Việt Nam thì sao? Xin mời các anh chị theo dõi tiếp.
Hội đồng Giám mục Việt Nam đã phổ biến bản tổng hợp toàn quốc cho Thượng Hội đồng Giám mục cấp giáo phận gồm 3 phần. Cũng là 3 bước của tiến trình hiệp hành, đó là gặp gỡ, lắng nghe và phân định. Tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục cấp giáo phận tại Việt Nam được bắt đầu với thánh lễ khai mạc vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng 28 tháng 11 2021 tại 27 giáo phận trên cả nước. Sau gần 8 tháng cầu nguyện và thảo luận theo hướng dẫn của Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành, mỗi giáo phận đã gửi bản tổng kết về văn phòng thư ký của Hội đồng Giám mục ngày 15 tháng 7, 2022. Trong phần gặp gỡ, bản tổng hợp toàn quốc đã cho biết khoảng 35% các tín hữu đã tham gia tích cực vào tiến trình gặp gỡ và thành ý. Tiến trình này được thực hiện qua các buổi gặp gỡ ở nhiều cấp. Thứ nhất, giáo xứ và các cộng đoàn dòng tu. Thứ hai, giáo hạt và các dòng tu. Thứ ba, cuối cùng, giáo phận tiến hành hiệp hội nghị tiền thượng hội đồng giám mục để thống nhất các ý kiến chính và đúc kết thành bản tổng kết của giáo phận. Ngoài những cuộc gặp gỡ trực tiếp trên, nhiều giáo phận cũng thỉnh ý dân Chúa qua các phương tiện truyền thông, gặp gỡ trực tuyến hoặc gửi phiếu thỉnh ý đến các tín hữu. Trong phần lắng nghe, bản tổng hợp đã đúc kết thành 8 mục với những chủ đề khác nhau. Điểm nổi bật là sự cảm nhận về tinh thần hiệp thông giữa mọi thành phần dân Chúa trong hội thánh. Tuy nhiên, cũng có những hoàn cảnh chưa hiệp thông trọn vẹn với hội thánh như anh chị em di dân cảm thấy bị bỏ rơi. Các đôi hôn phối đã ly dị và tái hôn, những người khô khan nguội lạnh hoặc vướng vào các tệ nạn xã hội. Bản tổng hợp cũng cho thấy sự quan tâm của dân Chúa về lời Chúa và thánh thể. Một trong những góp ý được gửi đến các linh mục về việc cần chuẩn bị bài giảng chu đáo. Đồng thời, vai trò của gia đình trong việc cầu nguyện với lời Chúa cũng được nhấn mạnh. Về sự tham gia trong giáo hội, giáo dân Việt Nam cộng tác cách quảng đại trong việc phục vụ nhà Chúa. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò cộng sự viên của Hội đồng Giáo xứ cùng với linh mục. Bản tổng hợp cũng thể hiện sự quan tâm của dân Chúa trong sứ vụ loan báo tin mừng, phục vụ bác ái xã hội và đối thoại với người ngoài giáo. Trong phần phân định, tài liệu tổng hợp những ý kiến của dân Chúa về sự hiệp thông, tham gia và sứ vụ theo chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục. Những ưu tư nổi bật được nêu lên liên quan đến việc chăm sóc, mục vụ cho người di cư, những người đã ly dị và tái hôn, cho các gia đình trẻ, đồng thời quan tâm đến các dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, về khía cạnh tham gia, bản tổng hợp nêu lên những ưu tư về sự tham gia của dân Chúa trong đời sống giáo hội, đặc biệt khía cạnh sứ vụ được quan tâm đặc biệt. như là chứng tá của Kitô hữu trong hoàn cảnh xã hội tại Việt Nam. Bản tổng hợp đầy đủ được đăng trên web của Hội đồng Giáo mục Việt Nam. Đây là bản tổng kết của Giáo hội Việt Nam trong giai đoạn Thượng Hội đồng ở cấp giáo phận. Giai đoạn tiếp theo của Thượng Hội đồng sẽ diễn ra ở cấp châu lục đến tháng 10, 2023. Cuối cùng, Thượng Hội đồng sẽ họp tại Roma cùng với Đức Thánh Cha trong tháng 10, 2023 để phân định ở mức độ hoàn vũ tiếng nói của Chúa Thánh Thần, Đấng đã và đang nói trong toàn thể hội thánh.
Cùng với giáo hội hiệp hành, ra đi nơi nhân chứng tình thương. Cùng với giáo hội hiệp hành, sáng gieo tin mừng muôn phương. Cùng chung một trí hướng, chung một con đường tình yêu Giê-xu, được tình yêu tỏ sáng thơm hương.
Và đây là chính văn bản, nguyên văn, Hội đồng Giám mục Việt Nam, bản tổng hợp toàn quốc. Thượng Hội đồng Giám mục cấp giáo phận hướng tới một hội thánh hiệp hành, hiệp thông, tham gia sứ vụ. Hội thánh Công giáo tại Việt Nam gồm 27 giáo phận với số giáo dân 7.294.713 người, chiếm tỷ lệ 7.21% trên tổng số dân tại Việt Nam. 27 giáo phận hiện diện trên khắp mọi miền đất nước với những đặc điểm khác nhau. Nông thôn hay thành thị, thuần túy người Kinh hoặc vừa có các tín hữu người Kinh, vừa có các tín hữu người thuộc dân tộc ít người. Tùy theo địa bàn, tỷ lệ người Công giáo cao từ 10% đến 30% dân số hoặc rất thấp từ 0.3% cho tới 3%. Đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco, Hội Thánh Việt Nam tích cực tham gia Thượng Hội đồng Giám mục cấp giáo phận. Theo quyết định của Hội đồng Giám mục Việt Nam, 27 giáo phận trên cả nước đã cử hành thánh lễ khai mạc vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, ngày 28 tháng 11 năm 2021. Trong suốt tiến trình hiệp hành này, các cộng đoàn tín hữu thường xuyên cầu nguyện cho Thượng Hội đồng được tiến hành cách tốt đẹp trong ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Sau giai đoạn thành ý dân Chúa, các giáo phận đã làm bản tổng kết của mỗi giáo phận và gửi về văn phòng thư ký Hội đồng Giám mục ngày 15 tháng 7, 2022. Dựa trên những tổng kết của các giáo phận, văn phòng đã thực hiện bản tổng hợp toàn quốc này, được trình bày theo 3 phần chính, cũng là 3 bước của tiến trình hiệp hành. Thứ nhất, gặp gỡ. Thứ hai, lắng nghe. Và thứ ba, phân định. Phần nhất, gặp gỡ.
Hãy xóa đi, hãy bớt đau khi ghen tương. Hãy tránh xa lời nói kia.
Để chuẩn bị cho việc tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục, các giáo phận đã hình thành ban linh hoạt giáo phận và huấn luyện các điều phối viên để phục vụ các buổi gặp gỡ thành ý dân Chúa. Sau thánh lễ khai mạc, ban linh hoạt phổ biến tài liệu và hướng dẫn học hỏi về Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 để các thành phần dân Chúa hiểu đúng về bản chất, mục đích và các phương thế thực hiện tiến trình hiệp hành. Thứ hai, tiến trình thỉnh ý dân Chúa được thực hiện qua các buổi gặp gỡ ở nhiều cấp. Thứ nhất, giáo xứ và các cộng đoàn dòng tu. Thứ hai, giáo hạt và các dòng tu. Thứ ba, cuối cùng, giáo phận tiến hành hội nghị tiền thượng hội đồng giám mục để thống nhất các ý kiến chính và đúc kết thành bản tổng kết của giáo phận. Ngoài những cuộc gặp gỡ trực tiếp trên, nhiều giáo phận cũng thỉnh ý dân Chúa qua các phương tiện truyền thông, gặp gỡ trực tuyến hoặc gửi phiếu thỉnh ý đến các tín hữu. Thứ ba, nhìn chung, khoảng 35% các tín hữu đã tham gia vào tiến trình gặp gỡ và thỉnh ý. Họ tham gia cách tích cực, nhiệt tình, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực và mong muốn có thêm những cuộc gặp gỡ thỉnh ý trong tương lai. Họ cảm nhận niềm vui khi tham gia tiến trình hiệp hành vì, thứ nhất, cảm nhận một luồng gió mới đang thổi vào đời sống hội thánh. Thứ hai, được lắng nghe và góp ý cho việc xây dựng hội thánh. Thứ ba, cảm nhận mình thuộc về hội thánh cách rõ nét hơn. Trở ngại lớn của tiến trình thỉnh ý là thời gian có hạn. Hơn nữa, lại trong giai đoạn dịch COVID-19 nên không thể triển khai đầy đủ hơn. Phần 2, lắng nghe.
Cùng với xã hội hiệp hành, ra đi nhân nhân chứng tình thương. Cùng với xã hội hiệp hành, sáng gieo tìm mừng muôn phương.
có thể tóm kết ý kiến của mọi thành phần dân Chúa theo một số chủ đề sau. Thứ nhất, hiệp thông 1.1. Hầu hết mọi người đều cảm nhận và khẳng định tinh thần hiệp thông giữa mọi thành phần dân Chúa trong Hội Thánh. Nhiều người ngoài Công giáo cũng đánh giá cao về tinh thần đoàn kết, yêu thương và hiệp nhất của Hội Thánh Công giáo. 1.2. Tuy nhiên, cũng có những hoàn cảnh chưa hiệp thông trọn vẹn với Hội Thánh. Anh chị em di dân ngoại kiều cũng như nội địa cảm thấy mình bị bỏ rơi vì không được quan tâm, không biết mình thuộc về đâu, đôi khi có cảm giác bị xua đuổi. Các đôi hôn phối đã ly dị và tái hôn thấy mình như ở bên lề Hội Thánh. Những người khô khan nguội lạnh hoặc vướng mắc vào các tệ nạn xã hội, xa lánh những sinh hoạt trong Hội Thánh. 1.3. Về những rào cản cho sự hiệp thông, có những lý do khách quan như vì hoàn cảnh phải sống xa giáo xứ nên không tham gia các sinh hoạt và dần xa cách. Cũng có lý do chủ quan như não trạng cục bộ địa phương, mặc cảm tự ti về trình độ hoặc khả năng. Các chủ chăn cũng có phần trách nhiệm về điều này. Đa số các chủ chăn luôn sẵn sàng đón tiếp, gặp gỡ, lắng nghe mọi thành phần dân Chúa. Nhưng còn một số linh mục ứng xử cách độc đoán, gia trưởng với giáo dân. 1.4. Trong thời đại ngày nay, các phương tiện truyền thông là phương thế kết nối con người với nhau. Tuy nhiên, truyền thông cũng có thể bị lạm dụng để gây chia rẽ, hận thù, nghi kỵ, tác động tiêu cực đến đời sống tín hữu. Vì thế, cần quan tâm đến đạo đức truyền thông. Thứ hai, lắng nghe. 2.1. Tham gia tiến trình thỉnh ý là cơ hội để khám phá tầm quan trọng của việc lắng nghe. Từ đó nhận ra rằng nghe thì có những có, nhưng lắng nghe với cả khối óc và con tim thì chưa. Lắng nghe những người cùng quan điểm với mình thì dễ, nhưng không đem lại nhiều thành quả. Cần lắng nghe những ý kiến khác, thể hiện những cách nhìn và cách nghĩ khác, nhờ đó có thể xem xét vấn đề cách toàn diện hơn. 2.2. Những cản trở trong việc lắng nghe là sự chênh lệch tuổi tác, nếp suy nghĩ, giới tính, năng lực, nhất là tính kiêu căng, tự mãn, cái tôi quá lớn của mỗi người, cách riêng là những người lãnh đạo. Cần phải dẹp bỏ cái tôi ấy để có thể nghe được tiếng nói của Thánh Thần, nhiều khi đang nói qua những người bé mọn trong Hội Thánh. 2.3. Văn hóa Á Đông có khuynh hướng trọng nam khinh nữ, đề cao tôn ti trật tự, do đó cũng là rào cản cho việc lắng nghe nữ giới và những người nghèo trong xã hội và trong Hội Thánh. Thứ ba, lời Chúa và Thánh Thể. 3.1. Các giáo dân lớn tuổi bày tỏ sự quan ngại về tình trạng nhà thờ ngày càng vắng bóng người trẻ. Tuy số người dự lễ Chủ nhật còn khá đông, nhưng lòng yêu mến và sùng kính bí tích Thánh Thể còn hời hợt. Việc tham dự thánh lễ chỉ là một bổn phận đạo đức phải thực hiện, chưa có sự nối kết giữa đời sống và mầu nhiệm Thánh Thể được cử hành. Mong các linh mục cử hành thánh lễ, nhất là thánh lễ Chủ nhật cách sốt sáng, từ lễ phục đến tư thế, thái độ khi dâng lễ. 3.2. Tiến trình hiệp hành giúp các tín hữu cảm nghiệm sâu sắc hơn về việc lắng nghe lời Chúa, đồng thời nêu lên mối quan tâm về bài giảng lễ của các linh mục. Trong thực tế, với phần đông tín hữu, dự lễ Chủ nhật là cơ hội duy nhất để lắng nghe lời Chúa. Vì thế, các linh mục cần chuẩn bị bài giảng cho chú đạo, bám sát lời Chúa là hoa trái của suy tư và cầu nguyện, trình bày dễ hiểu và liên hệ thực tế. Được như thế, việc giảng lễ vừa làm phong phú đời sống thiêng liêng của linh mục, vừa nuôi dưỡng đời sống đức tin của cộng đoàn. 3.3. Ngoài việc lắng nghe lời Chúa trong thánh lễ, nhiều gia đình đã có thói quen đọc lời Chúa trong các giờ kinh tối của gia đình. Nhiều người cũng tìm được đọc lời Chúa khi gặp những khó khăn trong cuộc sống hoặc khi phải đưa ra một quyết định quan trọng. Với nhiều tín hữu, lời Chúa thực sự là lương thực bổ dưỡng và ánh sáng soi đường cho họ. 3.4. Tại các giáo phận có các dân tộc ít người, giáo phận đã đẩy mạnh việc dịch kinh thánh sang tiếng dân tộc. Đồng thời các linh mục, tu sĩ cố gắng học tiếng dân tộc để có thể lắng nghe người dân và truyền tải lời Chúa cho họ. 3.5. Các tín hữu rất cần những hướng dẫn cụ thể từ phía Hội Thánh để làm sao vừa cử hành các nghi thức phụng vụ cho đúng, vừa hài hòa với bản sắc văn hóa địa phương. Ước mong có được những hướng dẫn cụ thể trong các lĩnh vực phụng vụ, văn hóa, thánh nhạc. Thứ 4, tham gia, bình đẳng và đồng trách nhiệm. 4.1. phần đông tín hữu cảm thấy vui, vinh dự và hạnh phúc khi được tham gia phục vụ nhà Chúa. Những buổi gặp gỡ giúp người tín hữu ý thức hơn về sự bình đẳng, về phẩm giá cũng như trong hoạt động xây dựng hội thánh. 4.2. Các linh mục không nên coi những người tham gia hội đồng giáo xứ như những người thừa hạnh, nhưng như những cộng sự viên của các ngài. 4.3. Các dòng tu tích cực tham gia hoạt động mục vụ. Tuy nhiên, ở một vài nơi, hoạt động mục vụ của các dòng tu chưa thực sự ăn khớp với hoạt động mục vụ của giáo phận. Thứ năm, phát biểu 5.1. Vẫn có tình trạng giáo dân, tu sĩ, linh mục còn e dè không dám lên tiếng trước cách hành xử độc đoán của bề trên vì sợ bị chủ dập, không dám nói lên sự thật, không dám góp ý với chủ chăn, nhưng lại bàn tán với nhau và phê phán sau lưng. Nhiều người ngại phát biểu vì tự ti mặc cảm về trí thức hoặc đời sống luân lý, hoặc cho rằng mình không có thẩm quyền để góp ý trong những lĩnh vực chuyên môn của hội thánh. 5.2. Giáo dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở vật chất tại các giáo xứ. Tuy nhiên, có những nơi quá tập trung vào việc này, đến nỗi giáo dân cảm thấy là gánh nặng cho họ. Thứ 6, sứ vụ. 6.1. Việc loan báo tin mừng mới chỉ ngưng ở chỗ gia truyền có nối, chưa mạnh dạn vươn ra bên ngoài. Ý thức mỗi Kitô hữu đều là môn đệ thừa sai còn yếu nơi người giáo dân. 6.2. Nhiều lý do để giải thích tình trạng này. Giáo phận chưa thực sự đặt sứ mạng loan báo tin mừng lên hàng đầu, thiếu sự gương mẫu trong đời sống một số chủ chăn. Kiến thức giáo lý của tín hữu chưa đủ vững nên ngại nói về Chúa, mặc định rằng đây là việc của các giáo sĩ và tu sĩ. 6.3. Để thi hành sứ vụ loan báo tin mừng, thách đố lớn nhất là chính các tín hữu phải thực sự là môn đệ Chúa Kitô và sống tin mừng của Ngài. Loan báo tin mừng không phải là chiêu dụ tín đồ, nhưng là sự chia sẻ và giới thiệu vẻ đẹp của tin mừng cho mọi người. Thứ 7, dấn thân phục vụ xã hội, bác ái xã hội. 7.1. Công tác bác ái xã hội được nhiều người hưởng ứng vì là việc làm phù hợp với lời Chúa và truyền thống văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, cũng có cảnh báo về nguy cơ làm việc bác ái vì chuộng thành tích, đánh bóng tên tuổi hoặc làm theo phong trào. 7.2. Ý thức xã hội còn kém. Mong muốn có những buổi chia sẻ về các vấn đề xã hội như bảo vệ sự sống, chăm sóc môi trường, phòng tránh các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV, AIDS. 8. Đối thoại. 8.1. Đối thoại với các tôn giáo bạn là việc quan trọng và cần thiết. Nhưng để có thể đối thoại thực sự, người tín hữu công giáo phải có nền tảng đức tin và giáo lý vững chắc, cùng với thái độ thể hiện sự tôn trọng các tôn giáo khác. 8.2. Đã có nhiều sáng kiến phục vụ tạo sự gần gũi với lương dân. Mời anh chị em lương dân đến tham dự, chia sẻ và giao lưu trong các dịp lễ lớn của công giáo, thăm viếng các gia đình lương dân trong hoàn cảnh khó khăn. Phần thứ 3, phân định.
Hãy thắp lên ánh sáng tin mừng tỏa lan, đốt nóng lên lửa mến Chúa yêu thương tặng bạn, mở rộng đôi tay giúp ai đau yếu không nhà, dựng xây giáo hội hiệp hành lòng mến chan hòa.
Lắng nghe tiếng nói của mọi thành phần dân Chúa trong bầu khí cầu nguyện. Chúng tôi cũng lắng nghe tiếng gọi của Thánh Thần Thiên Chúa. Thứ nhất, về hiệp thông. 1.1. Trong thời kinh tế thị trường, di cư để tìm công ăn việc làm là tình trạng phổ biến. Rồi bỏ làng quê quen thuộc để hội nhập vào môi trường sống mới là thách thức lớn cho anh chị em di dân. Trong đời sống đức tin cũng thế, nếu không được nâng đỡ và đồng hành, nhiều anh chị em sẽ cảm thấy mình bị bỏ rơi vì không biết mình thuộc về đâu, đôi khi còn có cảm giác bị xua đuổi. Các giáo phận cần quan tâm đến nhu cầu mục vụ này nhiều hơn và có những hướng dẫn cụ thể cho các linh mục trong việc chăm sóc mục vụ cho anh chị em di dân. 1.2. Với những đôi hôn phối đã ly dị và tái hôn, các mục tử cần có thái độ mục vụ thích hợp, giúp họ cảm nhận mình vẫn là thành viên trong gia đình hội thánh. Có giáo phận đề nghị hội đồng giám mục nên có hướng dẫn cụ thể để giải quyết cho các đôi hôn phối đã đổ vỡ lâu năm và không thể hàn gắn. Quy định rõ về thời gian nhất định mà hội thánh cần để đưa ra phán quyết về bí tích hôn phối của đương sự đã để đơn xin công bố hôn nhân vô hiệu. Vấn đề là phải làm thế nào để sự đồng hành này vừa không làm giảm bớt giá trị của tin mừng về hôn nhân bất khả phân ly, vừa thể hiện lòng thương xót vô biên của Cha Trên Trời. Nhờ đó, những người ly dị tái hôn cảm thấy mình không bị loại trừ, nhưng vẫn là thành viên sống động trong gia đình Hội Thánh. 1.3. Nhiều gia đình trẻ cho rằng Hội Thánh quá ngặt nghèo về việc tiết chế trong đời sống tình dục vợ chồng, và mong Hội Thánh cảm thông cho họ khi phải dùng đến những phương pháp tránh thai nhân tạo như một phương thế chẳng đặng đừng để gìn giữ hạnh phúc gia đình. 1.4. Chính các giám mục, linh mục, tu sĩ phải là những người đi bước trước và nêu gương về sự hiệp thông. Các giám mục nên chủ động đến với các linh mục để lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của các linh mục. Nhờ đó, các linh mục cảm nhận sự gần gũi với giám mục. Giáo dân mong muốn các linh mục sống khó nghèo và giản dị, gần gũi với mọi người, nhất là người nghèo và những hoàn cảnh bất hạnh. Cản trở lớn nhất của hiệp thông là cái tôi quá lớn của mỗi người, nhất là những người lãnh đạo. Vì thế, lời mời gọi của Chúa Giêsu hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng cần thiết hơn bao giờ trong một hội thánh hiệp thông. 1.5. Hiện nay, các tín hữu người dân tộc có tỷ lệ khá đông trong tổng số giáo dân Việt Nam. Vì thế, Hội đồng Giám mục Việt Nam nên nhắc tới họ trong các thư mục vụ, khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động chung của Hội Thánh và thi hành sứ vụ cách nhiệt thành hơn. Thứ hai, về tham gia. 2.1. Đại hội Dân Chúa 2010 kêu gọi mọi tín hữu Việt Nam, chúng ta nên mạnh dạn và nhanh chóng rời bỏ những cách cư xử bao cấp và quan liêu. Theo kiểu giáo sĩ, cung ứng tất cả mọi sự, giáo dân phải lệ thuộc giáo sĩ để xây dựng một hội thánh tham gia. Lời kêu gọi ấy vẫn còn mang tính thời sự. Hơn ai hết, những người có trách nhiệm lãnh đạo trong hội thánh cần tránh thái độ trịch thượng và lạm quyền, biết khiêm tốn lắng nghe nhiều hơn. 2.2. Các cộng đoàn hội thánh cơ bản là phương thế hữu hiệu để mời gọi và cổ võ sự tham gia, vì là những nhóm nhỏ cùng một địa phương, ở đó mọi người dễ dàng gặp gỡ nhau, lắng nghe nhau, chia sẻ lời Chúa và cùng nhau phân tích thánh ý Thiên Chúa trong hoàn cảnh sống cụ thể. Vì thế, nơi nào có thể nên thúc đẩy việc hình thành các cộng đoàn trên trong mối hiệp thông với các cha xứ tại địa phương. 2.3. Để diễn tả và cổ võ sự tham gia của mọi thành phần dân Chúa vào sứ vụ của Hội Thánh, phải chăng Hội Thánh nên trao tác vụ đọc sách và giúp lễ cho các nữ tu hoặc các tín hữu nữ xứng đạo hợp? Cũng nên cổ võ sự tham gia của người nữ vào các cơ cấu của hội đồng giáo xứ. Về sứ vụ 3.1, Đức Thánh Cha Phanxicô thường nhắc nhớ mọi Kitô hữu đều là môn đệ thừa sai. Tuy nhiên, ý thức này còn yếu kém nơi các tín hữu. Họ coi việc loan báo tin mừng là việc của hàng giáo sĩ và tu sĩ. Vì thế, cần vun trồng ý thức này nơi các tín hữu để họ làm chứng cho tin mừng ngay trong môi trường sống và làm việc hàng ngày. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến giới giáo chức và giới y tế công giáo. Tại Việt Nam, Hội Thánh không có các cơ sở giáo dục, y tế. Tuy nhiên, rất nhiều tín hữu công giáo đang làm việc trong lĩnh vực này với tư cách là thầy cô giáo, bác sĩ, nhân viên y tế. Nếu các tín hữu này thực sự ý thức mình là các môn đệ thừa sai, chứng từ của họ trong môi trường làm việc sẽ là cơ hội rất tốt để giới thiệu vẻ đẹp của tin mừng. 3.2. Nhiều tân tòng không còn thực hành đức tin sau khi chịu phép rửa tội, nhất là những người nam chịu phép rửa để kết hôn. Vì thế, cần có sự chuẩn bị chu đáo trước khi chịu phép rửa, đồng thời cần có sự đồng hành với các tân tòng sau khi được rửa tội. 3.3. Để phục vụ công cuộc loan báo tin mừng, một số giáo phận đã có chương trình đào tạo các tác viên chuyển giáo, huấn luyện về giáo lý đức tin, về sứ vụ, về cách ứng xử khi đến với lương dân. Tại một vài giáo phận khác, các linh mục mời gọi tu sĩ và giáo dân hình thành các nhóm truyền giáo, cùng nhau cầu nguyện, thăm viếng các gia đình lương dân trong địa bàn và giúp đỡ họ khi cần thiết. Đây là những việc làm rất tốt và cần được nhân rộng ra nhiều nơi. 3.4. Sống trong xã hội đa tôn giáo và công giáo chỉ là thiểu số. Kinh nghiệm dạy chúng ta rằng đối thoại bằng cuộc sống là cuộc đối thoại thường xuyên và hiệu quả nhất với các tôn giáo khác. Tương tự như thế, trong tương quan với xã hội dân sự, dù vẫn tồn tại những thành kiến từ cả hai phía, Hội Thánh luôn mong muốn đối thoại thẳng thắn và cộng tác chân thành nhằm phục vụ ích chung của cộng đồng xã hội. 3.5. trong thời đại truyền thông kỹ thuật số. Việc vận dụng phương tiện truyền thông để loan báo tin mừng là đòi hỏi cần thiết. Nhờ đó có thể đồng hành và lắng nghe tiếng nói của giáo dân, kịp thời thông tin và hướng dẫn đời sống đức tin, giới thiệu vẻ đẹp của tin mừng. Để đạt mục đích này, cần gây ý thức và đào tạo các tín hữu về đạo đức truyền thông. 3.6. Ơn gọi linh mục, tu sĩ tại Việt Nam còn phong phú. Hội Thánh Việt Nam nên nghĩ đến việc gửi các linh mục, tu sĩ đến các vùng miền còn thiếu linh mục, vừa để đền ơn các thừa sai xưa kia đem tin mừng đến Việt Nam, vừa để phục vụ nhu cầu của Hội Thánh Hoàn Vũ trong thời đại hiện tại. Kết luận. Nhìn lại tiến trình thực hiện Thượng Hội đồng Giám mục cấp giáo phận, chúng ta rút được những bài học bổ ích cho đời sống và sứ vụ của Hội Thánh tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên mọi thành phần dân Chúa trong các giáo phận được thỉnh ý và đóng góp ý kiến. Vì thế, đây là dịp quý báu để mỗi giáo phận có cái nhìn tổng quan và chính xác về tình hình giáo phận, những ước mong của các thành phần dân Chúa, từ đó có thể đưa ra những định hướng thích hợp cho tương lai. Nhiều giáo phận có kế hoạch phổ biến bản tổng kết của giáo phận để mọi người biết và cùng nhau thực hiện. Chúng tôi xem tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục cấp giáo phận là cuộc thao luyện thiêng liêng và gặp gỡ, lắng nghe, phân định là những bước căn bản của linh đạo hiệp hành, làm nên một cách thế hiện diện mới của Hội Thánh. Vì thế, việc tổng kết tiến trình này không phải là sự kết thúc, nhưng đúng hơn là sự khởi đầu một hành trình mới. Hiệp hành phải là một lối sống cần được kéo dài, chứ không phải chỉ là khẩu hiệu phong trào hoặc kế hoạch mang tính thời vụ. Hy vọng rằng với linh đạo hiệp hành, chúng tôi sẽ cùng nhau sống và vun đắp ngày càng rõ nét hơn hình ảnh Hội Thánh hiệp hành, một hội thánh của hiệp thông và tham gia để phục vụ sứ mạng Kitô trao phó cho chúng ta. Ngày 10 tháng 8 năm 2022, Văn phòng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Cùng với xã hội hiệp hành, ra đi nhân nhân chứng tình thương. Cùng với xã hội hiệp hành, sáng gieo tin mừng muôn phương. Cùng chung một chí hướng, chung một con đường tình yêu Giê-xu, được tình yêu tỏ sáng thơm hương.
Kính thưa quý anh chị, quá sức bản tổng hợp này quá hay. Em phải nhận là rất là chi tiết và rất là hay. Từ trước đến nay chưa đọc thấy một bản tổng hợp toàn quốc Thượng Hội đồng Giám mục cấp giáo phận như vậy. Hay quá, hay quá. Nhiều chi tiết, bây giờ mà chúng ta trở lại phân tách từng chi tiết một thì không biết tới ngày mai cũng chưa xong. Là nói tóm lại nó hay. Chúng ta thấy không, nhờ cái Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 thường lệ này do Đức Thánh Cha Francisco, người vẫn hướng về những cái thấp hèn, những cái bị bỏ quên, chẳng hạn như giáo dân, đó, thì bây giờ chúng ta thấy không? Bây giờ tất cả đều được chú ý tới, và họ được lên tiếng, và họ nói những cái rất là chính xác, cho nên tất cả các vị giám mục, các giáo phận đều phải đi theo chiều hướng hiệp hành là như vậy. Tạ ơn Chúa, phần chúng ta, nhóm tông đồ chuyên thương, chúng ta không có góp ý kiến hay gì cả với giám mục, với Hội đồng Giám mục Việt Nam ở Việt Nam hay là Hội đồng Giám mục ở Hoa Kỳ. Nhưng chúng ta đang cầu nguyện cho tới khi hoàn thành Thượng Hội đồng Giám mục thường lệ lần thứ 16 2023 tới đây, để tất cả những gì Chúa muốn trong thời điểm hiện nay đều được thực hiện theo đúng thánh ý Chúa. Amen.
Cùng với xã hội hiệp hành, ra đi.